sợi dây cho đó là con rắn. Nhưng cái tâm trí của mình với con mắt bình thường của mình thấy sợi dây cho là sợi dây là đã huyễn rồi. Huống nữa là thấy sợi dây lầm là con rắn thì nó lại là huyễn cấp 2. Tại sao ban ngày chúng ta đi nhìn thấy sợi dây mà mình thấy đó là đích thực sợi dây, cho đó là sợi dây, mà Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng nhìn thấy sợi dây cho đó là sợi dây là đã huyễn rồi, đã mê rồi. Thưa quý đạo hữu, có cái gì gọi là sợi dây không? Có một sợi dây thừng bỏ ở nơi giữa đường, chúng ta nhìn thấy sợi dây thừng đó cho rằng sợi dây, nhưng thực thể của sợi dây thừng đó nó có thực thể của nó không? Không. Sợi dây đó là được kết tụ bởi nhiều duyên, là những cái sợi chỉ nhỏ được đánh lại, một sợi, năm sợi, mười sợi tạo thành một cái khúc dây. Nhưng mà khúc dây đó nó không có thực thể với chính khúc dây. Giống như tự thân của chúng ta không có thực thể tự thân của chúng ta, mà tự thân của chúng ta có là do đất nước gió lửa hòa hợp lại mà thành. Vậy thì chúng ta nhìn thấy ban ngày trời sáng sủa, chúng ta nhìn thấy sợi dây, thấy đó là sợi dây thì đó đã là huyễn rồi, đó đã là một sự mê rồi. Huống nữa là ban đêm chúng ta thấy sợi dây thành con rắn thì lại là mê thêm nữa, chứ không phải là ngủ. Cái tánh đó được gọi là tánh y tha khởi, mà không phải là tánh viên thành thật. Vậy thì trong cuộc đời này, vô minh có nghĩa là chúng ta nhìn sự thật, vô minh có nghĩa là chúng ta nhìn sự vật không đúng với sự vật, mà chúng ta nhìn sự vật qua cái biến kế sở chấp, qua cái tâm phân biệt mê lầm của chúng ta. Vậy thì từ nãy giờ quý đạo hữu đã hiểu được thế nào là vô minh. Và khi mà chúng ta hiểu được thế nào là vô minh thì ngay khi đó chúng ta ly huyễn. Mà tự thân của chúng ta là huyễn, tự tâm của chúng ta là huyễn, cái nhà là huyễn, cái bàn là huyễn, sơn hà vũ trụ là huyễn, không có cái nào thật hết. Thưa quý đạo hữu, có cái gì thật không? Mà khi chúng ta lầm chấp huyễn là thật thì cái đó là mê, mà khi mà chúng ta hiểu huyễn là huyễn thì chúng ta giác. Mà hồi nãy giờ thưa quý đạo hữu là quý đạo hữu hiểu vậy thì quý đạo hữu đã giác chưa? Giác rồi. Vậy thì trên tinh thần học hỏi Phật Pháp và tu chứng Phật Pháp, nó có hai cái giác, nó có hai cái hiểu. Một cái hiểu là cái hiểu trí tuệ của học đường, một cái hiểu là sự hiểu biết do sự huân tu, do sự hiểu biết từ ở nơi những lời giảng dạy. Thì sự hiểu biết đó là sự hiểu biết của khái niệm. Còn sự hiểu biết mà giác ngộ thì sự hiểu biết và giác ngộ đó là hiểu biết chân như. Cho nên quý Phật tử cũng thấy được rằng khi mà quý đạo hữu học hỏi Phật Pháp, quý đạo hữu cũng biết rằng tự thân của chúng ta không thật. Vì không thật cho nên ngày nào đó chúng ta bệnh rồi chúng ta chết. Quý đạo hữu hiểu rõ điều đó, chứ không phải là không ai, không người nào là không hiểu điều đó. Hoặc là chúng ta hiểu được rằng cái nhà là nó có đó, nó mới đó, nhưng mà rồi một ngày nào đó 10 năm, 20 năm sau nó trở thành cũ, và rồi một ngày nào đó nó bị cháy đi thì cái nhà đó sẽ không còn là cái nhà nữa. Chúng ta cũng hiểu được điều đó. Nhưng mà cái hiểu đó chỉ là cái hiểu của khái niệm, cái hiểu trí tuệ của thế gian, chứ chưa phải là cái hiểu của xuất thế gian, chưa phải là cái hiểu của một bậc thánh, chưa phải là cái hiểu của một đấng giác ngộ. Chúng ta cũng hiểu tự thân của chúng ta có chiếc áo mới, tự thân của chúng ta cũng có đôi giày mới. Một ngày nào đó đôi giày mới nó mất đi, một ngày nào đó chiếc áo mới nó rách đi thì chúng ta cũng buồn, chúng ta cũng tiếc. Thì cái hiểu đó là cái hiểu của khái niệm, chứ chưa phải là cái hiểu của chân như, chứ không phải là không biết. Tuy nhiên từ cái hiểu của khái niệm đó bước lên cái hiểu của chân như, từ nơi cái phước đức của thế gian, tức là phước đức của hữu lậu, sẽ bước lên cái phước đức của vô lậu. Nếu không có cái phước đức của hữu lậu thì không có cái phước đức của vô lậu. Nếu không có cái hiểu biết của khái niệm, của học đường thì sẽ không bước lên được cái hiểu của vô lậu, của một bậc thánh. Quý đạo hữu hiểu ha. Cho nên cái hiểu của ngày hôm nay là cái hành trang, là cái tư lương để rồi một ngày nào đó chúng ta có cái hiểu toàn giác. Này thiện nam tử, vô minh này chẳng thật có cái thể cố định, ví như người ở trong mộng, trong khi mộng thì chẳng phải là không có, nhưng mà khi thức dậy rồi thì cái mộng đó có thật hay không? Trong cuộc đời này, nếu chúng ta dùng con mắt, dùng tâm tư để quán xuyến, để suy tư, để nghĩ ngợi, thì cuộc đời là mộng lớn. Và tự thân của chúng ta trong cuộc sống này là mộng nhỏ. Đúng không? Thế giới này là một cái sân khấu lớn. Và tự thân, tự tâm của chúng ta là một sân khấu nhỏ. Mà tự thân của chúng ta là diễn viên để đạo diễn hết tất cả những cái hình trạng trong cuộc đời này. Hình trạng đó là thành, là bại, là thương, là ghét, là bằng lòng, không bằng lòng, vân vân. Mà tự thân của mình là đạo diễn. Có khi nào quý đạo hữu ngồi, quý đạo hữu thấy lòng mình thanh thản không? Có. Có khi nào quý đạo hữu ngồi một mình mà lấy khăn chậm nước mắt để khóc cuộc đời khổ đau không? Nhiều lắm. Vậy thì tất cả những hình trạng đó có phải do tự thân và tự tâm của chúng ta tạo tác không? Vậy thì tất cả những hình tướng đó nó không thật, giống như người nằm mà thấy giấc mộng của mình. Cho nên trong duy thức học mà bao nhiêu lần đã thưa với quý đạo hữu, đồng sàng dị mộng. Cùng ngủ chung một giường mà chim bao ai nấy biết, mà không cùng biết với nhau. Đến khi mở mắt thức dậy, trời ơi mồ hôi nhễ nhại, xoay lại nói bên, nói làm sao? Hồi nãy giờ ông thấy tôi bị cột rượt nhảy qua từ núi này sang sông nọ, băng qua cánh đồng kia, vậy mà ông nằm, ông ngủ, ông ngáy kho kho, không giúp một chút nào hết. Mở mắt ra, tôi đâu thấy bà bị cột rượt đâu. Cho nên được gọi là đồng sàng dị mộng. Nằm ngủ chung một giường mà mộng ai nấy biết, không cùng chia sẻ. Vậy thì vô minh là một cái gì, cái đó nó không thực thể, nó không có thật. Mà nó đã là không có thật mà chúng ta lầm chấp nó là có thật, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta lại càng vô minh hơn nữa. Nhưng ngày hôm nay chúng ta học hỏi giáo pháp để chúng ta biết được thế nào là vô minh, để biết thế nào là tánh viên giác, để biết thế nào là cái có thật và thế nào là cái chỉ là giả huyễn, để rồi một ngày nào đó, đến ngày trăm tuổi mà chúng ta có xả bỏ báo thân, thì chúng ta cũng không quá ư là đau khổ. Bởi vì chúng ta biết rằng tự thân này là chúng ta vay mượn, mà ngày hôm nay chúng ta sống được đó là do những chất liệu vay mượn của đất, của nước, của gió, của lửa, của thức. Rồi một ngày mai kia cái gì mà vay mượn thì cái đó phải trả. Chẳng lẽ quý đạo hữu quỵt luôn? Mượn thì phải trả chứ. Vậy thì chúng ta mượn đất, một ngày nào đó chúng ta sẽ trả về cho đất, mượn lửa trả về cho lửa, mượn gió trả về cho gió, và mượn nước trả về cho nước. Thì giả dụ như một ngày mai kia khi mà một cơn vô thường nó đến, thì quý đạo hữu cũng hăng hái bằng lòng ra đi. Quý đạo hữu đã đọc cái quyển mà Bình An Trong Nỗi Chết chưa? Chưa. Như cái lời nói hồi nãy đó, chúng tôi rất tiếc rằng thời gian rất là ngắn, không có đủ để mà trình bày những cái tinh thần giáo pháp. Mà những tinh thần giáo pháp, thưa quý đạo hữu, dạ rất là hay, mà rồi chỉ nói trong vòng có tiếng rưỡi đồng hồ, mới gặp nhau chào hỏi tay bắt mặt mừng cai hết tiếng rưỡi rồi. Vậy thì Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng vô minh là không có thật, mà chúng ta lầm chấp có có thật là chúng ta quá mê.